Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 405. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 6 tháng 4 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Đêm bài thứ 4. Phật Tích Tu Trị Quan Hỷ Hải. Quảng đại vô biên bất khả trắc, thị cố kiến giả hân lạc, thử thị tịch âm chi sở liệu. Vị thứ tư là Tịch Tỉnh Hải Âm Chủ Giả Thần. Trong trường hàng chúng ta đọc được pháp môn ngài đã tu hành là Tích Tập Quảng Đại Quan Hỷ Tâm. Ngài tu hành chứng quả từ chỗ này. Phật gia thường nói: chư Phật Bồ Tát thường sanh lòng hoan hỷ. Cho nên trong tán tụng câu thứ nhất, ngài nói Phật Tích là quá khứ. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tu học Quan Hỷ Hải. Hải ở đây là tỷ dụ, ý là hình dung rộng lớn, rất sâu. Sau đó nói quảng đại vô biên bất khả trắc, câu này đều là nói về biển. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta đem thời gian rút ngắn lại, đem không gian rút nhỏ lại, cả đời chúng ta trong mấy mươi năm sống trong môi trường hiện thực. Môi trường này không lớn, môi trường lớn đi nữa bây giờ cũng không cách chi thoát khỏi địa cầu. Địa cầu thật sự càng lúc càng nhỏ. Mấy ngày trước chúng tôi đọc tin báo, thấy lại xuất hiện máy bay tối tân, tốc độ đại khái nhanh gấp bội máy bay hiện tại. Từ Trung Quốc bay đến Mỹ trước đây là 10 tiếng, tương lai chỉ mất 5 tiếng là đến rồi. Từ Singapore đến Bắc Kinh đại khái là 6 tiếng, tương lai chỉ cần 3 tiếng. Cho nên địa cầu càng lúc càng nhỏ. Phạm vi không gian sinh hoạt của chúng ta, trong một đời này con người phải sống vui vẻ thì mới có ý nghĩa. Nếu mấy mươi năm ngắn ngủi ngày ngày buồn khổ thì cuộc đời các vị có ý nghĩa gì, có giá trị gì đây? Nhất định phải sinh hoạt rất vui vẻ. Thực tại nói khổ vui chênh lệch trong một niệm. Một niệm giác thì vui vẻ, Một niệm mê thì đau khổ. Cho nên Phật dạy chúng sanh, mục đích của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Phật biết tất cả chúng sanh khổ đến từ đâu? Khổ đến từ mê. Mê là khổ. Ngộ thì vui. Cho nên người không thể không giác ngộ. Mê ngộ là gì? Mê ngộ là nói chân tướng vũ trụ nhân sinh, hay nói cách khác chính là chân tướng về mình và môi trường sống của mình. Môi trường sống của chúng ta chính là vũ trụ, nhân sinh là chính mình. Lời dạy của chư Phật Bồ Tát, tất cả thánh hiền chính là dạy điều này. Cho nên đây là học vấn vô cùng thực dụng, nhất định phải làm rõ ràng minh bạch sự tình này. Các vị tự nhiên vui vẻ. Xong, chúng ta trong thế gian này mê quá lâu, mê quá sâu rồi. Đồng tu học Phật, tôi nghĩ đại khái đều có thể khẳng định. Cho dù không thể khẳng định, tôi tin cũng sẽ không phản đối. Con người có kiếp trước, đã có kiếp trước rồi, đương nhiên cũng có kiếp sau. Đây là chân tướng sự thật. Trong Phật môn thường nói nhân quả luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật, không phải Phật nói ra đầu tiên. Hiện tại ở Singapore có 9 tôn giáo lớn. Chúng ta theo dòng lịch sử dài ngắn để sắp thứ tự xuôi. Đây là cách sắp công bằng nhất, bình đẳng nhất. Đầu tiên là Ấn Độ giáo, trong kinh Phật nói là Bà La Môn giáo. Họ bảo chúng tôi nói họ có hơn 10.000 năm lịch sử. Chúng tôi biết người Ấn Độ không xem trọng lịch sử, họ rất mơ hồ đối với khái niệm thời gian. Nhưng người thông thường trong thế giới ngày nay đều có thể thừa nhận nó. Chỉ ít nó có 8.500 năm. Đại chúng trong xã hội hiện tại khẳng định nó là 8.500 năm, cũng rất lâu dài rồi. Phật giáo chúng ta trên thế giới thừa nhận chung là hơn 2.500 năm. Cho nên Ấn Độ giáo xếp thứ nhất. Cách nói nhân quả luân hồi bắt nguồn từ Bà La Môn giáo. Sao họ biết? Họ nhìn thấy. Đây là thật, chẳng phải giả đâu. Chúng ta hiểu được Bà La Môn giáo tu thiền định. Thiền định có thể đột phá các chiều không gian. Các nhà khoa học bây giờ nói thế gian của chúng ta là không gian đa chiều. Đó là không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều. Nói về lý luận, các chiều không gian là vô hạn. thiền định có thể đột phá. Đột phá các chiều không gian, có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy vị lai. Chúng ta hay nói chung là thần thông. Đó là thật, không phải giả đâu. Cảnh giới nhìn thấy trong thiền định, trong Phật Pháp giảng là cảnh giới hiện lượng. Đó là thật, không phải giả, không phải suy tính. Người Trung Hoa suy tính quá khứ, suy tính vị lai là suy luận từ quan điểm toán học, có khi cũng suy luận tương đối chuẩn xác, nhưng có khi cũng sẽ có sai sót. Tóm lại, không bằng cảnh giới của thiền định. Thiền định là cảnh giới hiện lượng, cho nên các ngài trong thiền định thậm thâm nhìn thấy hiện tượng lục đạo luân hồi, nhìn thấy tất cả chúng sanh chết chỗ này sanh chỗ kia, tử sanh luân hồi không nghỉ. Các ngài nhìn thấy thiên đạo, trên trời cũng rất phức tạp, cũng không phải quá đơn thuần. Có trời dục giới, có trời sắc giới, trời vô sắc giới. Các ngài cho rằng phi tưởng, phi tưởng xứ thiên của vô sắc giới là niết bàn rốt ráo. Cho nên danh từ niết bàn này cũng là từ Bà La Môn giáo kiến lập. Khi Phật giảng kinh vẫn dùng thuật ngữ của họ, nhưng giải thích khác nhau. Đó là cảnh giới không tương đồng. Vì vậy, các học giả của Bà La Môn giáo, thần thánh của họ biết lục đạo là quá thật, nhưng không biết vì sao lục đạo có như vậy, lục đạo làm sao có, thì họ không biết. Vì sao có lục đạo? Có người có cách nào thoát khỏi lục đạo không? Điều này họ không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ chính là đến vì sự tình này. Sự tình này nếu người thế gian có thể giải quyết thì Phật cần gì đến đa sự vậy? Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền đều dạy chúng ta: đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự. Vô sự mới là hưởng thụ chân chánh. Ai chịu vô sự đi tìm sự chứ? Cho nên chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian là cực chẳng đã. Nêu vấn đề ra mà không ai giải đáp. Đại từ đại bi nhất định phải xuất hiện tại thế gian vì họ giải đáp. Có người nói: tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không xuất hiện tại Trung Hoa, phải xuất hiện tại Ấn Độ? Trung Hoa từ xưa đến nay không có ai đề xuất vấn đề này. Cho nên Phật Bồ Tát không cần đến Trung Hoa để thị hiện thành Phật. Ngài có đến Trung Hoa không? Thực tại nói, một quốc độ nào, một tộc quần nào, Phật Bồ Tát đều đến cả. Chẳng qua không phải dùng thân Phật, không phải thị hiện tám tướng thành đạo. Đó là trong kinh Đại Thừa thường nói, nên dùng thân gì đắc độ, Phật bèn hiện thân đó. Cho nên chúng ta nghĩ xem, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử có phải Phật Bồ Tát tái lai không? Rất có thể. Nói về lý luận nói được thông, nhưng về dấu vết chúng ta không tìm được căn cứ. Vì vậy chúng ta không thể thừa nhận cũng không thể phủ nhận. Cách nhìn này là chính xác, đều là dạy bảo chúng ta phải thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, phải nhận thức chính mình, phải nhận thức môi trường sống của mình. Trong môi trường sống có thể chia hai loại lớn. Một loại lớn là hoàn cảnh nhân sự, loại lớn kia là môi trường vật chất. Đều phải nhận thức rõ ràng, các vị mới hoan hỷ. Nhận thức của các vị càng rõ ràng, các vị càng hoan hỷ. Nếu các vị nhận thức không rõ ràng, các vị mê trong đó thì các vị có phiền não, các vị sẽ có khổ nạn. Bây giờ chúng ta đều biết thế gian của chúng ta có tai nạn, lòng người bất hảo, tai nạn toàn thế giới dồn dập, cứ năm sau nhiều hơn năm trước, càng lúc càng nghiêm trọng. Đây là điều mọi người đều biết. Thiên tai nhân họa đến từ đâu? Nghiệp chướng hiển tiền, nghiệp lực chiêu cảm. Mọi người chúng ta tạo nghiệp bất thiện, thì ta phải hỏi cá nhân ta tạo nghiệp thiện, ta có thể siêu diệt không? Đáp án là chắc chắn có thể. Cá nhân các vị tu hành, cá nhân các vị không tạo nghiệp, thì cá nhân các vị siêu diệt. Trong thế giới khổ nạn này, các vị có thể không chịu khổ nạn, các vị vẫn ngày ngày sanh lòng hoan hỷ, các vị ngày ngày sống trong hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn này không phải nói các vị có tài sản, có địa vị, không phải. Mà là gì? Các vị minh bạch. Như Khổng Lão Phu Tử ngài minh bạch, học trò của Khổng Lão Phu Tử là Nhan Hồi minh bạch. Điều kiện đời sống vật chất của Nhan Hồi rất kém, mức sống vật chất nói chung sống ở mức thấp dưới. Như vậy ngài vui vẻ, ngài thường sanh lòng hoan hỷ, ngài rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Tại sao? Giác rồi. Cho nên điều kiện vật chất thấp đi nữa, ngài không cảm giác thấy đó là khổ, ngài thấy điều đó rất vui vẻ. Đối với người phú quý thế gian, một chút mảy may hâm mộ đều không có. Sống những ngày tự tại, Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó tại thế, mọi người đều biết đời sống vật chất của ngài ba y một bát, ăn một ngày một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Người khác thấy cuộc sống này quá khổ. Phật Bồ Tát được đại tự tại, chân khoái lạc. Chúng ta nào hiểu được đạo lý này? Vì sao không hiểu? Mê lâu rồi, mê quá sâu rồi. Gần đây Đài Loan có một quyển sách nhỏ, có đồng tu gửi cho tôi xem. Quyển sách đó tên là Tiếng Gọi Hoang Dã. Nguyên văn quyển sách này viết bằng tiếng Anh, của một tác gia người Mỹ, nội dung viết về thổ dân Úc Châu. Cuộc sống của các thổ dân Úc Châu không khác mấy cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ không có nhà ở, họ sống phiêu diêu trên đồng quan. Hôm nay đến chỗ này, ngày mai đến chỗ kia, không có mục tiêu, không có phương hướng. Trên mình không mang theo gì cả. Họ cũng không sợ nắng nóng, cũng không sợ gió mưa. Họ chẳng có việc gì, cũng không sinh bệnh. Trét chân màu đỏ. Tác giả người Mỹ chung sống với họ hơn 20 ngày. Thật là không dễ. Họ tự xưng là chân nhân. Hay nói cách khác, họ gọi chúng ta là người biến chủng. Biến chủng, chúng ta không phải chân nhân. Bị văn minh vật chất phá hoại tâm linh của chúng ta, phá hoại thể năng của chúng ta. Điều này nói cho chính xác. Tâm linh của họ thuần thiện, không có ta đúng người sai, không có tham sân si mạng. Họ chung sống hòa thuận với tất cả chúng sanh, đối đãi bình đẳng. Mặc dù những thổ dân này họ không mặc quần áo, vì tác gia người Mỹ sống chung với họ, dưới mình họ quấn một tấm vải. Đó là vì người bên ngoài đã bị văn minh ô nhiễm, nhằm tiện lợi cho họ mới quấn một tấm vải, bình thường không mặc. Nắng gắt, gió thổi, mưa rơi, nếu chúng ta có một lần bị cảm sốt là không được rồi. Đó là vì thể năng chưa bị ô nhiễm. Thân thể họ có năng lực này. Họ ăn thứ gì thì tùy tiện lấy thứ đó. Đó là giả ngoại, cho nên họ không cần mang lương thực, không cần mang thứ gì cả. Từ sáng đến tối phiêu diêu giả ngoại, đi đến đâu thì đêm tối ngủ trên bãi cỏ. Họ gọi là cuộc sống của chân nhân. Chúng ta tự cho mình là văn minh, họ nói văn minh đã ô nhiễm tâm linh của chúng ta. Chúng ta có ta đúng người sai, có tham sân si mạng, có ganh ghét lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, cho nên cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Người ta không có điều ấy. Văn minh vật chất phá hoại thể năng của chúng ta, sức khỏe cơ thể chúng ta chịu không nổi một chút gió lạnh. Ăn uống nhất định phải đòi thứ này đòi thứ kia. Người ta tùy tiện hái lượm thứ gì đó ngoài đồng để ăn, họ cũng chẳng sinh bệnh. Họ cũng có thể tiêu hóa, họ cũng sẽ không bị bệnh đau dạ dày. Thể năng kiện toàn. Tác gia này sau khi viết sách xong, lưu thông mọi nơi trên toàn thế giới. Hiện tại có bản dịch tiếng Hoa, cho nên người bên ngoài đều hiểu được một chút về thổ dân. Chúng tôi cũng phỏng vấn thổ dân tại Úc Châu. Chúng tôi hỏi thăm chân nhân là tộc nào. Vì thổ dân Úc Châu có hơn 200 tộc quần, chúng tôi muốn hỏi thăm là tộc quần nào. Thổ dân họ bảo chúng tôi, chân nhân là một khái niệm tồn tại phổ biến trong thổ dân Úc Châu. Vô cùng hiếm có. Chúng tôi tham quan tiểu học của thổ dân, thầy trò vẫn có quan niệm luân lý rất nồng hậu. Chúng tôi ở đó nhìn thấy, vô cùng cảm động. Họ lớn nhỏ có trật tự, thấy người đều có lễ phép, đều xưng hô rất thân thiết. Đó là điều trường lớp khác thông thường của chúng ta không dễ gì nhìn thấy. Thường sanh lòng hoan hỷ. Chúng ta quan sát cho kỹ hành vi đời sống của họ, chúng ta có thể nhận thức tứ nhiếp lục ba la mật Phật gia nói họ đều làm trọn. Họ có thể dung thành nhất thể với đại tự nhiên. Thật sự sống yên tùy cảnh ngộ. Chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Chung sống hòa mục, đối đãi bình đẳng, hợp tác hỗ trợ. Chúng ta đang dạy ngày ngày, họ đều làm được cả, làm trọn viên mãn. Chúng ta hiện tại chấp nhận sự hung đúc của văn minh vật chất, cũng có đoạn lịch sử rất dài. Chúng ta ngày nay thoát khỏi văn minh vật chất thì chúng ta không có cách gì sống nổi. Vị tác gia người Mỹ cũng khá hay, có thể sống với họ hơn 20 ngày. Bà nói bà thích sống ngoài đồng nội, thường thường lộ thiên bên ngoài. Nếu không có kinh nghiệm sống giả ngoại thì sống một ngày với họ chịu không nổi. Chúng ta hàng ngày phải tắm rửa, họ không tắm rửa. Họ cũng không chải đầu. Các vị nói chúng ta chịu nổi được chứ? Chịu không nổi. Hoàn toàn dung hợp với đại tự nhiên. Văn minh vật chất của chúng ta ngày nay có khoảng cách với thiên nhiên. Chính chúng ta bao bọc mình lại bằng văn minh vật chất. Không biết lạc thú của sinh hoạt tự nhiên. Chúng ta ngày nay giải trí cũng là nhân tạo. Cho nên chúng ta sống ở Singapore. Thành phố Singapore rất đẹp. Chúng ta cảm thấy rất thích. Chúng ta đến Kuching thì cảm giác khác nhau. Singapore hoàn toàn là nhân tạo. Cây cối hoa cỏ được cắt tỉa chỉnh tề, như người trang điểm khá lắm. Đầu tóc, áo quần đều ngăn nắp, áo mũ đàng hoàng. Các vị đến Kuching xem, đẹp tự nhiên, hoàn toàn không qua nhân tạo. Đường xá, cây cối, hoa cỏ y như vậy. Nó có một ý vị riêng. Ý vị đó đượm nồng, ý vị đó dài lắm, khác nhau. Cổ nhân Trung Hoa đã nói: người nhân ưa núi, người trí vui nước. Nó khác nhau. Cái đẹp thiên nhiên có khoảng cách quá lớn với cái đẹp nhân tạo. Nhân tạo làm sao mỹ quá, không lâu bền, đấu không lại thiên nhiên. Bài kệ của Bồ Tát nói là từ quả đức. Hoan hỷ hân lạc là quả báo. Chúng ta phải biết quả ắt có nhân. Phải tu những nhân gì mới có thể được quả báo này? Quảng đại vô biên bất khả trắc. Câu này về mặt chữ là hình dung hoan hỷ hải. Nội hàm của nó là nhắc nhở chúng ta phải tu tâm quảng đại, phải tu tâm vô biên. Ngạn ngữ Trung Hoa đã nói: lượng lớn, phước lớn. Người tâm lượng nhỏ, phiền não nhiều. Khổ nhiều, vui ít. Người tâm lượng lớn, vui nhiều, phải hiểu điều này. Tâm lượng chúng ta vốn dĩ là lớn. Trong kinh Phật nói: tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Phật có. Tâm lượng của chúng ta người nào cũng giống Phật cả, không khác gì. Trước giờ cũng không có khác biệt gì hết. Tại sao có khác biệt? Trong tâm lượng quảng đại vốn có của các vị, chính các vị vẽ một vòng tròn nhỏ xuyên vào trong đó. Khổ là khổ ở đây. Chúng ta dùng Hán tự để giải thích, các vị có thể dần dần thể hội được. Phàm nhân đều có tư, đều có tưởng. tư giới tưởng, không phải chân tâm, không phải bổn tâm. Trong chân tâm không có tư tưởng. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh đã nói: bổn lai vô nhất vật, đó là chân tâm. Tư thì có một vật. Tư là gì? Phân biệt. Hán tự là ký hiệu trí tuệ. Trong tâm các vị có giới hạn. Chữ điền chính là vẽ giới hạn theo một kiểu cách. Các vị có giới hạn. Tưởng, trong tâm các vị có tướng, đắm tướng là sai. Trong tâm vốn dĩ không có tư, cũng chẳng có tưởng. Tư là phân biệt, là trần sa phiền não. Tưởng là chấp trước, là kiến tư phiền não. Các vị nắm vinh điều đó, dứt bỏ điện kiểu cách ấy, chân tâm các vị hiện tiền. Chân tâm quảng đại vô biên bất khả trắc, hoan hỷ là vốn đủ trong chân tâm, phiền não là không có trong chân tâm. Trong chân tâm chẳng có phiền não. Phiền não sanh từ tư tưởng. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chư Phật Bồ Tát, người chân tu hành, đối với vũ trụ nhân sinh, mọi người, mọi sự, mọi vật, Ngài không tư cũng không tưởng. Không tư chính là không có phân biệt. Không tưởng là Ngài không chấp trước. Lìa khỏi phân biệt chấp trước, vạn pháp nhất như, pháp pháp bình đẳng. Thêm vào tư tưởng là không bình đẳng, bị ô nhiễm. Tâm chúng ta bị ô nhiễm, tâm có tư tưởng ô nhiễm. Tâm linh bị ô nhiễm. Tâm linh bị ô nhiễm, thể năng của chúng ta bị ô nhiễm. Môi trường sống của chúng ta cũng bị ô nhiễm. Căn nguyên của ô nhiễm là vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là căn nguyên của ô nhiễm tâm linh, ô nhiễm thể năng, ô nhiễm môi trường sống. Không phải đến từ bên ngoài. Cho nên Phật dạy người tu học giác ngộ từ tâm. Phật học xưng là nội học. Kinh điển sách giáo khoa Phật gia xưng là nội điển. Vậy các vị giác bên trong. Vấn đề này không ở ngoài. Bên ngoài không có. Người thời nay điên đảo, cho rằng đó đều là bên ngoài. Sai lầm hoàn toàn. Trong Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta nguyên lý căn bản này. Hư không pháp giới, chúng sanh quốc độ. Quốc độ này không phải một quốc gia của chúng ta. Quốc độ giảng trong kinh Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đơn vị khu giáo hóa của một tôn Phật gọi là quốc độ. Các nhà thiên văn học của chúng ta bây giờ gọi là tinh hệ. Tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cảnh giới này là duy tâm sở hiện. Tâm năng hiện là một, cảnh sở hiện cũng là một, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Tâm năng hiện là một, cảnh sở hiện chẳng một. Rơi vào trong tư tưởng, ai sai? Mình sai. Các vị phải dứt bỏ tư tưởng đi. Hư không pháp giới là một. Trong tông môn Thiền Tông đã nói, tận hư không biến pháp giới là cặp mắt của sa môn. Ý nghĩa đó là gì? Người ta dứt bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy hư không pháp giới là nhất chân. Một mắt thấy là nhất chân. Câu này là họ đã khế nhập nhất chân pháp giới. Đây là nguyên lý căn bản. Vì vậy, trong cảnh giới của chúng ta, chia tự chia tha là sai. Tông môn thường nói một hướng đi lên. Câu nói này, nếu dùng lời hiện tại chúng ta nói, là nâng cao cảnh giới của chúng ta. Các vị làm sao có thể nâng lên được? Chỉ cần các vị còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì các vị không có cách chi nâng lên. Đó là gì? Không liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này phải nói rõ ràng hơn một chút, chính là cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là do tâm biến hiện. Trong pháp tướng duy thức nói rõ ràng, tướng phần là biến hiện ra từ kiến phần. Hai phần kiến tướng là theo tự chứng phần là thể. Hai phần kiến tướng đều là thể khởi tác dụng. Chỉ cần các vị không phân biệt, không chấp trước, không có vọng tưởng, tác dụng đó là tự nhiên. Không phải không có tác dụng, có tác dụng, tác dụng đó chính là nhất chân. Phàm phu chúng ta ở trong đó khởi vọng niệm, một niệm chẳng giác mà có vô minh. Trong đó khởi điều gì? Khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước. Sai rồi. Ý niệm này khởi lên thì càng lúc càng đi xuống. Vốn dĩ không có mười pháp giới. Mười pháp giới ở đâu? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính các vị biến hiện ra. Các vị biến hiện thì các vị phải chịu. Một người ngồi bên cạnh các vị, các vị thân thiết tay bắt khóa tay như thế, họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cảnh giới của họ là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không hai không khác với mười pháp giới. Cảm thọ bất đồng. Tại sao cảm thọ bất đồng? Một người có tư có tưởng, một người chỉ có tâm, không có tư cũng chẳng có tưởng. Hai người khác nhau. Cho nên lìa khỏi tư và tưởng, các vị chỉ cần có chân tâm, các vị mới thấy chân tướng sự thật. Nếu xen lẫn tư và tưởng bên trong, các vị vĩnh viễn không thấy được chân tướng sự thật. Các vị trong đó khởi nghi hoặc, ngày ngày phỏng đoán, ngày ngày suy lường, càng đoán càng sai, càng nghĩ càng bậy, thiệt thòi ở đây. Các vị làm sao có thể sanh lòng hoan hỷ? Các vị làm sao có thể sống chung với người khác? Do vậy ngay trong đời này, khổ nhiều vui ít. Kỳ thực vốn không có vui. Vui đó là gì? Vui đó là chích ma túy, chích thuốc hưng phấn, hệt như vui vậy, giả chứ chẳng phải thật. Vốn không hề vui. Người nào mới có niềm vui? Người lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, có chân lạc. Cho nên các vị phải hiểu chân tướng sự thật chẳng qua như vậy mà thôi. Chúng ta nên sống những ngày như thế, chính các vị hiểu được. Đừng tự tìm khổ não. Đầu óc vui vẻ là tỉnh táo. Từ sáng đến tối đầu óc buồn khổ là mê loạn. Càng mê càng sâu, khổ nạn của các vị càng nhiều. Chúng ta ngày nay biến nhất chân thành nhân đạo đã khá bất hạnh rồi. Nếu lại mơ hồ biến nó thành súc sanh đạo, biến thành ngạ quỷ đạo, rất có khả năng các vị làm sao có thể nâng lên. Phải giác ngộ, phải tu trị. Trị này là đối trị. Các vị phải nghĩ phương pháp đối trị. Đối trị gì? Tập khí phiền não. Căn nguyên của tập khí phiền não, nói trên phương diện chung, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cách khác chính là vô minh, trần sa chiến tư. Vô minh chính là vọng tưởng. Điều này phải hiểu. Trần sa chính là phân biệt. Kiến tư chính là chấp trước. Trong Hoa Nghiêm Phật nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Các vị nghĩ lại xem, câu này hay lắm. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có, không ai không có. Có trí tuệ viên mãn, có đức năng viên mãn của Như Lai. Tướng là tướng hảo, tướng hảo đó viên mãn. Tướng hảo này chúng ta xem thế giới Hoa Tạng trong kinh Hoa Nghiêm, thế giới Cực Lạc nói trong kinh Giảng Sanh, tướng hảo. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều trọn đủ. Tại sao không thể hiện tiền? Phật cũng nói ra, mầm bệnh này đáng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Trong vọng tưởng chấp trước còn có phân biệt lược bớt đi. Nói một đầu nói một đuôi, vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Một lời phá giải. Do đó ta biết, chúng ta chỉ cần buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ đức tướng trong tự tánh chúng ta không khôi phục lại sao? Đây là sự thật. Vì vậy chúng ta nhất định phải hiểu tướng tùy tâm chuyển, tâm tạo vạn pháp. Khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là tâm mình không làm chủ được, tâm bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, thế là hỏng rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Người có trí tuệ, người cao minh, họ sẽ không bị chuyển theo cảnh giới bên ngoài. Họ không bị chuyển theo ngoại cảnh, họ có thể chuyển cảnh giới. Họ làm chủ được trong cảnh giới. Điều đó hay. Làm chủ được trong cảnh giới, cho nên Phật Bồ Tát mới có năng lực tùy loại hóa thân, tự mình làm chủ được. Nên dùng thân gì đắc độ, ta hiện thân đó, ta làm chủ được. Nên dùng pháp như thế nào giúp kẻ khác giác ngộ, ta dùng pháp như thế. Pháp môn vô lượng vô biên, tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, đó là đức năng. Các vị nói người này nhiều tự tại, người này nhiều niềm vui, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh nâng cao cảnh giới lên, là chuyện vui vẻ nhất. Thế gian không có niềm vui nào hơn được điều này. Giáo dục hiện tại chúng ta tiếp xúc rất ít, không quá liễu giải. Giáo dục thời xưa chúng tôi đọc trong sách không ít. Lão sư dạy học, thấy học trò có thành tựu là niềm vui, vui hơn điều gì hết. Người thời nay chúng ta nói thành tựu, các vị phải hiểu thành tựu của người thời nay. Thành tựu đó là danh văn lợi dưỡng. Đó không phải thành tựu đích thực, chung quy hoại diệt. Thành tựu thế nào là chân thành tựu? Giúp người phá mê khai ngộ, đó là chân thành tựu. Vì sao? Từ nhân đạo nâng lên thiên đạo, từ dục giới thiên nâng lên sắc giới thiên, sắc giới thiên sanh đến vô sắc giới thiên, vô sắc giới thiên nâng đến tứ thánh pháp giới, là chân thành tựu. Thành tựu này chính là đời đời không nghỉ. Thế gian làm thành tựu gì, thành tựu nghề nghiệp nào, chung quy là hoại diệt. Thành tựu lớn nhất của sự tình thế gian chẳng hơn việc dựng nước, xây dựng một quốc gia, đó là thành tựu lớn nhất. Nhà Chu bên Trung Hoa 800 năm cũng hết. La Mã Tây Phương 1000 năm cũng tiêu. Không phải thành tựu đích thực. Thành tựu đích thực là vĩnh hằng. Thành tựu vĩnh hằng chính là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Các vị phải hiểu đó là chân thành tựu. Hay nói cách khác, giúp mình phá mê khai ngộ, không ngừng nâng cảnh giới của mình lên, đó là chân thành tựu. Một đời này ta là thân người, kiếp sau chí ít là thân trời, đó là thành tựu. Ta liều mạng tu trị, hết mức nâng lên 28 tầng trời, thì mới là chân hoan hỷ. Dừng lại ở một cảnh giới thì khá đáng thương, đọa lạc là càng sai hơn. Cổ thánh tiên hiền bảo chúng ta quyết định không được dừng. Không phải nâng cao lên thì là đọa lạc xuống. Không có chuyện dừng lại lưng chừng. Cho nên nhất định phải nỗ lực, gắng sức đi lên. Tu hành, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, đích thực như là thuyền đi ngược dòng. Mình nhất định phải rõ ràng, không tiến ắt lụi. Làm sao nâng mình lên? Trong giai đoạn hiện tiền của chúng ta, nhất định phải theo thánh giáo, tùy thuận thánh giáo. Phật Đà đối với đệ tử từ bi đến cực xứ. Trước khi rời bỏ thế gian này, vẫn đặc biệt căn dặn tứ y pháp, dạy người đời sau. Một là y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Pháp là kinh điển. Nhất định phải dựa vào lý luận kinh điển, tu sửa quan niệm sai lầm của mình. Lời dạy trong kinh điển tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Sơ học nhất định phải theo thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo thông đại tiểu thừa, thông hiển mật giáo. Toàn bộ Phật pháp trong hành môn, thập thiện nghiệp đạo là cơ sở. Chúng ta đọc Tịnh Nghiệp Tam Phước, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là bất luận tu học pháp môn nào, hiển mật tông giáo. Vô lượng pháp môn đều phải lấy 3 điều 11 câu này làm cơ sở. Như xây căn nhà vậy, bất kể các vị cao thế nào, bất kể các vị xây hình thức gì, thì đất nền, móng nhà nhất định phải làm tốt. Điều đầu tiên trong Tam Phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp chính là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Dùng thập thiện nghiệp tu trị hoan hỷ hải. Tu thập thiện trị thập ác, Trị này là đối trị, thì các vị làm trọn hiếu thân tôn sư từ tâm. Nếu chẳng tu thập thiện, ba câu trước đều làm suông, không phải thật. Cho nên con người chúng ta phải nghe lời Phật, quyết định không sát sanh, không sát sanh phải tu ra sao? Với tất cả chúng sanh, mũi kiến tuyệt đối không có ý nghĩ tổn hại chúng. Phải tu tâm này, không những không có ý nghĩ tổn hại nó, khiến chúng sanh này khởi phiền não, chúng ta đều sai luôn. Muội đến đốt chúng ta đập chết là tội lỗi, đổi đi cũng không nên. Các vị không phải học Bồ Tát Đạo, hàng ngày tu thường hành bố thí cúng dường sao? Tại sao các vị không bố thí cúng dường nó? Nó chẳng qua đến xin một bữa ăn thôi. Chúng ta bố thí nó, cúng dường nó, dụng tâm này mới đúng. Đổi đi đều sai cả. Cho nên với mọi người, oán thân trái chủ, đặc biệt là oan gia đối đầu, không thể có mảy may ác tâm với họ. Nỗi oan của chúng ta bèn cởi bỏ, oan gia nên giải không nên kết. Phải hiểu đạo lý này, không được tồn mảy may tâm oán hận nào. Người ác đi nữa, họ cũng có thiện tâm. Thế gian này tìm không ra một người nào thuần ác vô thiện đâu, cũng không tìm ra một người thuần thiện vô ác, đều là thiện ác hỗn tạp. Chẳng qua người thiện nhiều, chúng ta gọi họ là thiện nhân, ác nhiều, chúng ta gọi họ là ác nhân. Trong ác cũng có thiện, trong thiện cũng có ác. Cho nên người biết tu chỉ thấy thiện của người, chứ không thấy ác của người. Nuôi tâm mình thuần thiện, các vị nói nhiều niềm vui lắm. Trong lòng một chút ác ở trong là chẳng vui. Nhất định phải dưỡng thành tâm thuần thiện. Mọi người, mọi sự, mọi vật đều tốt, không dạng nào không tốt. Phải dưỡng như vậy, phải học như vậy, không sát sanh, không trộm cắp. Học từ đâu? Dứt bỏ đi ý nghĩ chiếm tiện nghi của người khác, quyết định không cho phép. Chúng ta dứt bỏ ý nghĩ chiếm tiện nghi của người ta đi là dứt luôn tâm trộm này. Niệm niệm lợi ích chúng sanh, chỉ cần chúng ta còn có năng lực này, tận tâm tận lực giúp đỡ một số người cần giúp đỡ, đó chính là thường hành bố thí, quảng tu cúng dường, làm thật. Không dâm dục. Người tại gia cũng phải tu không dâm dục, mới có thể nâng lên đến sắc giới thiên. Tâm dâm dục chẳng đoạn, về sự chẳng có, ý niệm chưa đoạn, quả báo của các vị không ra khỏi dục giới. Tu tích công đức lớn đi nữa, quả báo trong dục giới thiên, sắc giới thiên không đi được. Sắc giới có 18 tầng, vô sắc giới có 4 tầng. Đây là thuyết minh đồng tu tại gia cũng phải hiểu, phải đoạn từ ý niệm. các vị mới có thể ra khỏi tam giới. Các vị mới có thể thật sự nâng cao mình đi lên. Các vị làm thật, các vị làm sao không vui vẻ? Cho nên vui vẻ có từ đâu? Vui vẻ đến từ đoạn ác tu thiện. Không vọng ngữ, chắc chắn không lừa gạt người. Không ác khẩu, chắc chắn không nói phải quấy. Cổ đức thường dạy người lặng ngồi, luôn nghĩ lỗi mình. Các vị sẽ khai ngộ. Tìm ra lỗi lầm của mình bèn khai ngộ. Sửa đổi lỗi lầm là chân công phu, chân tu hành. Công phu nói từ đây. Bàn rỗi chớ luận lỗi người. Lời dạy này của cổ thánh tiên hiền rải rác trong nhiều thư tịch, chúng ta thường có thể đọc thấy. Đây là tu dưỡng chân thật, là học vấn chân thật. Không ỷ ngữ. Ỷ ngữ là nói khéo bóng bẫy, lừa gạt người khác. Không ác khẩu. Ác khẩu là nói năng thô lỗ, chính là bình thường không được giáo dục tốt. Họ không hiểu. Cả cuộc đời chúng ta đáng thương, không đọc qua sách thánh hiền, cho nên không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện làm ra nhiều chuyện không đúng pháp. Chúng ta nhìn thấy nên tha thứ cho họ. Kinh Vô Lượng Thọ không phải dạy cho chúng ta sao? Tiên nhân bất thiện vô tri. Tiên nhân là trưởng bối của họ. Bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả. Không ai dạy họ. Cha mẹ không dạy họ, trưởng bối không dạy họ, lão sư không dạy họ. Sao họ biết chứ? Ngày nay họ như vậy, chúng ta thấy phải tha thứ họ. Quyết định đừng để nó trong lòng. Các vị để nó trong lòng là sai rồi. Chính là lỗi lầm của chính các vị. Lỗi của họ lớn đi nữa, ác hạnh lớn đi nữa, đều không được để trong lòng. Phải hiểu họ không được nhận lời dạy thánh hiền. Trong kinh Phật dạy chúng ta, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, tuyệt đối không trách cứ người khác, quay đầu lại trách mình. Mình thấy người ác, việc ác, còn khởi ý nghĩ này là chúng ta sai rồi. Công phu của chúng ta không thuần chánh. Tâm địa chúng ta chẳng thanh tịnh. Tâm từ bi của chúng ta chẳng viên mãn. Quay đầu lại hỏi mình, phải kiểm thảo, phải cải tiến. Chúng ta nếu muốn học thánh hiền, nói thực tại phải học từ tiểu học. Hiện tại mặc dù 30-40 tuổi vẫn phải lên tiểu học. Không lên tiểu học sao làm được? Cho nên Đạo tràng nhỏ của chúng tôi tại Tu Qua Pa, Úc Châu chính là trường tiểu học. Hiện tại dạy gì? Dạy Đệ Tử Quy, dạy Tam Tự Kinh, dạy những thứ này. Tiết dạy của chúng tôi rất chặt, yêu cầu đầu tiên phải đọc thuộc được, thứ hai phải hiểu ý trong đó, thứ ba phải làm trọn, làm được. Học từ tiểu học, học làm người. Học Phật Pháp phải học từ thập thiện nghiệp đạo, học từ kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hung. Những điển tịch này đều phải đọc thuộc được, năng giải năng hành. Các vị làm không được là các vị chưa học. Nhất định phải làm được. Không cần cầu cao thêm chi, có thể làm những điều này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn giảng sanh. Tại sao? Các vị làm được. Thiện nam tử, thiện nữ nhân giảng trong kinh điển, các vị làm được tiêu chuẩn này. Các vị có phần làm thiện nam tử, thiện nữ nhân giảng trong kinh điển. Các vị không làm được điều này thì thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh không liên can đến các vị. Các vị không nằm trong đó. Nhất định phải làm được. Không bắt rễ trong đó thì làm sao? Các vị có thành tựu. Cho nên chúng tôi đã làm tại Thu Quang Ba. Lớp bồi quấn ở đây, chúng tôi không đòi hỏi gì, không đòi hỏi nghiêm túc quá. Nguyên nhân vì tu học bên này thời gian ngắn hạn. Những đồng tu bên đó đều có mười mấy năm với tôi. Tôi có trách nhiệm giúp đỡ họ, có trách nhiệm quan tâm họ. Nếu tôi không quan tâm họ là có lỗi với họ. Những đồng học này vô cùng hiếm thấy. Họ có thể tin, có thể làm với những điều tôi hướng dẫn, đều vô cùng chăm chỉ nỗ lực học tập. Chúng tôi hoan hỷ, nghe hoan hỷ, thấy hoan hỷ, nghĩ hoan hỷ, thường sanh lòng hoan hỷ. Trong những người này, chúng tôi không dám cầu tương lai ai cũng thành tựu. Chúng tôi không có cách nghĩ như thế. Cách nghĩ như vậy có phiền não. Trong những người này có một hai người thành tựu là tâm ý chúng tôi thỏa mãn rồi. Đạo lý này không thể không hiểu. Giống như hồi đó chúng tôi cầu học ở Đài Trung vậy. Lý lão sư ở Đài Trung 38 năm. Học trò nghe thầy giảng kinh thuyết pháp, không những 500.000 người. Chúng thường tùy đại khai cũng có hơn 30 người. Lão sư đi đến đâu chúng tôi theo đến đó, chúng tôi không rời một bước. Cũng có 3-40 người. Thật sự có thành tựu như cư sĩ Từ Tĩnh Dân, cư sĩ Chu Gia Lân, cư sĩ Giang Dật Tử, đây đều là những nhân vật kiệt xuất. Lão sư đến thế gian lần này không uổng. Trong mấy chục vạn có 2-3 người thành tựu là được rồi. Có người kế tiếp. Cho nên tôi tin tưởng lớp bồi dưỡng chúng tôi tương lai nhất định có thành tựu. Đạo tràng nhỏ của chúng tôi tại Úc Châu, chúng tôi cũng có tín tâm tương lai nhất định có người thành tựu. Hiện tại chúng ta thấy phương pháp tu học của mọi người, trình tự tu học, có thể thấy tương lai nhiều người vậy đang chăm chỉ nỗ lực tu học. Chúng ta tận hết trách nhiệm hỗ trì. Cả đời tôi quá khứ làm việc hoằng pháp, bây giờ lui về làm hộ pháp. Cho nên nhất định phải mang lại cho mọi người. Lớp bồi quấn từ đợt này, các đồng tu các vị bắt đầu dạy. Đây là hộ trì. Các vị chưa đích thân dạy ở giảng đài thì các vị đâu có được kinh nghiệm này. Dạy học khá dài. Mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày dạy học, chẳng biết chẳng hay, ngấm ngầm cảm hóa chính mình. Chẳng biết chẳng hay các vị tiến bộ từ lúc nào. Ngày ngày dạy người khác, ngày ngày khuyên người khác, đồng thời khuyên chính mình. Mình không chăm chỉ nỗ lực học tập, làm sao có thể giúp người khác. Chỉ cần bản thân chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm như vậy, hiệu quả của câu thứ ba vô cùng rõ ràng. Thị cố kiến giả hàm hân lạc. Người ta nhìn thấy các vị, tiếp cận với các vị, chẳng có ai không sanh lòng hoan hỷ. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư nói: xứng lý biến hỷ, di quảng đại vô biên. Không những là minh lý, đạo lý này minh bạch rồi. Xứng lý là ý gì? Ngôn hành của chúng ta dung hợp với lý là xứng lý. Ngôn hành của chúng ta chắc chắn không nghịch lý. Tâm hoan hỷ mới có thể sanh ra. Túng nội tâm bất giao, nhi ngoại hiện uy nộ, canh thâm nan trắc. Nội tâm chẳng lung lay, nội tâm như như bất động. Chắc chắn không có ta đúng ngươi sai, chắc chắn không có tham sân si mạng, chắc chắn không có hỷ nộ ai lạc. Nhưng sống chung với người, có hoan hỷ, có bi ai, cũng hiện các loại thất tình lục dục. Đó là gì? Đó là tùy duyên ứng hóa. Tâm dĩ nhiên là thanh tịnh. Đó chính là du hí thần thông. Dùng những phương pháp này, đó gọi là phương tiện thiện xảo, là giáo hóa quyền biến, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. giúp đỡ chúng sanh khai giải. Đó là cách làm như phần cuối Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham học của thiện tài, 53 vị thiện tri thức đó đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Các ngài thị hiện nhiều thân phận khác nhau, nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhiều tạo tác khác nhau. Tâm đều là thanh tịnh, chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài tiếp đãi mọi người, mọi sự, mọi vật hoạt hoạt bát bát. Đích thực là Bồ Tát sở tại chi xứ, lệnh nhất thiết chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, chẳng sai một chút nào. Đây là điều chúng ta phải nên học tập. Thử thị tịch âm chi sở liệu, ngài thấy rõ, ngài thấy rõ, ngài khế nhập. Nếu ngài không nhập cảnh giới này, làm sao ngài thấy rõ được? Ngài nhập cảnh giới này rồi. Được, hôm nay chúng ta giảng đến đây.